Okay, so we are in the sixth preparatory practice. Okay, you can tell that. Yeah.
Dạ hôm trước thì thầy đang hướng dẫn 6 cái nghi lễ bắt đầu, 6 nghi lễ chuẩn bị ạ.
We'll start from the okay, sixth preparatory practice.
Dạ thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn 6 cái nghi thức chuẩn bị ạ.
Now the most important thing is this is the Lam Rim practice. It's a very important practice. When we start from the sixth preparatory practice, you should start with the practice. Okay.
Dạ, 6 cái nghi lễ chuẩn bị này rất là quan trọng khi mà chúng ta bắt đầu thực hành thứ tự Phật pháp này ạ.
And especially in the Lam Rim, the practice, I think it you should be the little bit or the more serious and the more commitments for the okay. Dharma, the practice, whatever, okay.
Dạ, và khi chúng ta bắt đầu chúng ta thực hành Lam Rim là cái thứ tự thực hành Phật pháp này ạ, thì chúng ta nên nghiêm túc và mình có một số giữ vững cái lời hứa của mình. Khi mà mình phát tâm thế nào thì mình giữ vững lại cái điều đấy trong lúc mà mình thực hành ạ.
The commitment means whatever you want to practice that you should commit that you will do it as you can, okay?
Dạ, ở đây cái chuyện mà chúng ta cam kết nó có nghĩa là mình khi mà mình bắt đầu mình đã phát nguyện hoặc là mình hứa như thế nào thì cố gắng giữ vững cái điều ấy trong cái quá trình mình thực hành.
So that's quite important.
Dạ, nên điều đó rất là quan trọng.
The second thing is the classes what we are having, the attendance seems a little bit problem. Right now I'm having with the different countries. I think the worst is the Vietnam, the student attendance. Really, I don't understand it. Okay. So that's why the attendance that it really, the last time we announced that, no, when we're having the class, the attendance should be the very, yeah, very important. Okay.
Thì thầy nói rằng đối với lại thầy có dạy cái lớp này cho nhiều nước thì ở Việt Nam mình cái chuyện mà mình tham gia đầy đủ các buổi học có hơi không có ổn một tí à. Nên thầy cũng nhắc nhở lại lớp học của mình là khi mình tham gia thì mình nên tham dự đều các cái buổi học.
So right now I'm having the class with the Taiwan, America, Mongolia and Vietnam new classes, okay? The several hundred of the people, so all the classes, okay? The Taiwan, the attendance rate is 99.5% attendance rate. Then America's attendance rate. Then Mongolia. The Vietnam's the attendance rate is very low. It's 70%. So I don't understand that. Okay, the class attendance rate.
Yeah, thầy cũng có dạy lớp này cho Đài Loan, Mông Cổ với là ở Mỹ thì ở, như là ở Đài Loan cái tỷ lệ mà tham dự lớp học rất là cao và 99.5% được tham dự đầy đủ các cái buổi học. Ở Mông Cổ với là ở Mỹ thì cũng cao nhưng mà ở Việt Nam chỉ có 70%+ thôi, thì ở Việt Nam tương đối là thấp hơn so với lại những nơi khác, nên thầy cũng có nhắc nhở lớp mình là mình tham dự đầy đủ các buổi học mà trong cái toàn bộ cái khóa học này.
So when you really want to practice, I think the class attendance really, as we mentioned the before, when you are joining the new class, that's a very important to have the very proper that the attendance, okay?
À, cho nên khi mình đã muốn tham dự cái lớp học và mình thật sự nghiêm túc muốn tham dự, muốn thực hành Phật pháp thì mình nên tham dự đầy đủ và nghiêm túc trong chuyện tham dự lớp học, thì thầy cũng có lời nhắc nhở như vậy đối với lớp của mình.
Then take the Dharma class a little bit more serious, okay?
Dạ, và mình hãy suy nghĩ cái chuyện mà thực hành Phật pháp rất là quan trọng và mình nghiêm túc đối với chuyện đó, cho nên mình hãy tham gia lớp học mà cũng nghiêm túc như vậy.
So okay, then we'll start from the sixth preparatory, the practices, okay.
Dạ, bây giờ thì thầy sẽ tiếp tục giảng với phần 6 nghi lễ chuẩn bị.
So now the sixth preparatory practices, as I mentioned before last time, isn't it? And the one thing when you are listening the Dharma, okay, sit very properly, okay, don't lie down and listen the Dharma, okay.
Dạ, và thêm một điều nữa thầy cũng nhắc với lớp mình là khi chúng ta nghe pháp thì chúng ta nên ngồi ngay ngắn và tập trung đàng hoàng lại, mình đừng có vừa nằm vừa nghe thì như vậy nó không có đúng không?
Okay, so now the sixth preparatory practice, the first practice is the dhiruva, thangu dhele dhiruva, ne kan chido tu cheba kasa she sari she yuri de, cleaning the house, I only to mention over.
Lam chen rung chen sung sari mchen.
Sometimes I don't remember that what I talked on.
Dạ, thì hỏi là cái nghi lễ đầu tiên là lau nhà sạch sẽ và bày biện những cái biểu tượng thân khẩu giác ngộ, thì hôm hôm qua hôm trước thì thầy có giảng rồi, thầy nói thì cũng không nhớ có giảng chưa.
So now the thằng của tôi là điều mà nên con chỉ tôi chỉ tôi
À, cho
cũng
nên trong sáu sáu việc ở trong nghi lễ chuẩn bị nó có 6 việc, thì việc đầu tiên là lau nhà sạch sẽ và bày biện những biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ, thì hôm qua thầy đã giảng rồi.
So now the here the what you have to do is that okay. So first thing is a cleaning down your house. Anything a kusun to jiten tram ya karwa. Kesa cleaning the chacha karwa. Teacher kusun to jiten tram karwa.
Dạ, thì hôm trước thì thầy ở trong cái việc đầu tiên này thì có hai phần. Phần thứ nhất là lau nhà sạch sẽ và phần thứ hai là bày biện những cái biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ. Thì phần lau nhà thì thầy đã giảng rồi, thì bây giờ sẽ tới phần bày biện những cái biểu tượng giác ngộ.
So here the kusun tu ji ten trong sư tử zamba la sanje gi chu ta kham ba sanje gi kusun tu den gi ban ha sanje gi ku ba ta de zo jo ba sanje gi chu sham nam sha ha chu ro o this
Ở đây nói là bày biện những cái biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ, có nghĩa là ví dụ biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ đây có nghĩa là tượng Phật hoặc là tranh ảnh của Phật, thì đó là những cái biểu tượng tượng trưng cho cái tâm giác ngộ của Phật, nên chúng ta sẽ bày trí trên bàn thờ những cái biểu tượng như vậy.
đúng không? Cô tôi chỉ tên trong sự tham bảo là nên chơi là khế chơi chơi là cô tôi chỉ tên trong này là nên chơi là khế chơi chơi là cái điều sau này sáng giờ cô sống cái nào cô đơn số cái nào chưa bắt đầu cái sự rồi sáng giờ cái nào cô đơn đầu như này cô bắt đầu đầu cái giờ 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 tôi tham bảo là thế là cái nó số năm cái số ba tôi mới bắt sáu tuổi ở đó thì cái
Cho nên cái điều quan trọng khi mà chúng ta bày trí những cái biểu tượng giác ngộ đó, ví dụ như là tượng Phật hoặc là tranh ảnh của Phật ở trên bàn thờ, rồi từ đó mình cúng dường, thì cái việc làm đó có cái điều quan trọng, có ý nghĩa quan trọng như thế nào, thì thầy vừa nói ý nghĩa quan trọng của việc đó là chúng ta nhớ đến cái sự giác ngộ của Đức Phật, khi mà chúng ta nhìn cái tranh tượng của Phật, chúng ta nhớ đến sự giác ngộ của Phật, và từ đó mình phát tâm cúng dường, thì khi làm như vậy mình sẽ có được rất là nhiều công đức.
sáng chưa cái cô đơn thì tôi là chưa bao giờ tôi chưa làm mà là thằng cô đơn là cô dùng tôi đi tiền trăm sinh đồ à tại vì chưa làm cho nên là I think that in the Vietnam that you have the culture that you put the altars no so that's the first I mean the couple of I mean the so many times people used to ask me that they should have the separate altar for the their family altar and the Buddha's altar.
Dạ, thì ở Việt Nam thì nói là ở Việt Nam mình có cái truyền thống, chúng ta có bàn thờ ông bà ở nhà, thì bên cạnh cái bàn thờ ông bà thì mình cũng hay, một số gia đình cũng có cái bàn thờ Phật, thì rất là nhiều người hỏi thầy khi mà thầy đến Việt Nam ấy là mình nên bố trí, mình bày trí bàn thờ Phật với lại bàn thờ ông bà để riêng hay là để chung, hay là bày trí như thế nào thì sẽ tốt.
It is not very necessarily that you need to do different altar. You can combine with the one altar, or if you have the place, then you can make the two separate altar.
Dạ, nếu như mà chúng ta có điều kiện mình đặt riêng được hai bàn thờ thì mình muốn đặt như vậy, thì mình có thể đặt riêng hai bàn thờ Phật với bàn thờ tổ tiên ở ở gia đình của mình. Còn nếu như mà không có điều kiện thì mình vẫn có thể gộp chung, mình bố trí một cái bàn thờ vừa thờ Phật với lại vừa thờ tổ tiên luôn cũng được ạ.
Đúng không? Yeah. But the, what you have to do after the cleaning every morning, that would be great that if you just go and see the altar, okay? Look at the face and the, there should be look around at the Buddha's, I mean the altar, okay?
À, nhưng mà cái việc quan trọng của việc thờ tự, mình bố trí một cái bàn thờ Phật ở nhà mình, thì điều quan trọng là mỗi một buổi sáng trước khi mình ra khỏi nhà để đi làm hoặc là đi học, thì mình hãy đứng trước bàn thờ và hãy 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 chú tâm mình nhìn ngắm cái gương nét mặt của tượng Phật hoặc là của tranh ảnh Phật mà mình đặt ở trên bàn thờ.
So when you're setting up this time, that it's important to how you can set up the altar. Okay. So maybe I will talk a little bit of the setting of the altar.
À, cho nên ở phần này bày trí những cái biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ nó quan trọng ở trong cái chuyện là mình bày trí cái bàn thờ Phật ở nhà mình như thế nào, cho nên thầy sẽ nói rõ hơn về chuyện chúng ta cách mà mình bày trí bàn thờ Phật ở nhà.
The setting of the altar, the first thing is that you need a Buddha statue. If you don't have the Buddha statue, then you can keep the Buddha's picture.
Khi mà mình bày trí cái bàn thờ Phật ở nhà mình đó, thì thường thì chúng ta sẽ thờ một cái pho tượng Phật ở trên bàn thờ. Nếu mà mình không có điều kiện để mà mình thờ một pho tượng Phật, mình đặt một cái tranh hoặc là một ảnh của Phật ở trên bàn thờ cũng được ạ.
Buddha's the statue. First, you set up the Buddha statue is representing the Buddha's body. Okay, Buddha statue represent the Buddha's body.
Dạ thì cái trên cái bàn thờ của mình, cái tượng Phật nó sẽ tượng trưng cho các cái phẩm, các cái đặc tính giác ngộ của thân Phật.
So that's why that it will be good that if you can keep the one Buddha statue and also the Buddha scripture, any sutra, okay? Sutra dạ. Represents the Buddha's speech.
Bên cạnh tượng Phật thì mình cũng có thể mình bố trí một cái quyển kinh Phật nào đó ở trên bàn thờ, thì kinh Phật sẽ tượng trưng cho những cái lời dạy của Phật, nó chính là khẩu, là lời dạy của Phật.
So that means that in the Buddha's altar you keep the Buddha statue or Buddha's picture, then the any of the Buddha sutra, then that is the represented Buddha's speech. Then you can put the stupa, okay, representing the Buddha's mind, or the Buddha stupa, or Vajra in the valve.
Dạ, cho nên là mình vừa mới có cái biểu tượng tượng trưng cho thân Phật, rồi lời nói của Phật. Thì kế đến là biểu tượng tượng trưng cho cái tâm giác ngộ của Phật là một cái bảo tháp. Thì nếu mà mình có thiết đặt được một cái bảo tháp ở trên bàn thờ, thì bảo tháp sẽ tượng trưng cho tâm giác ngộ của Phật. Nên mình có ba điều tượng trưng cho thân khẩu ý giác ngộ của Phật, đó là tượng Phật thì sẽ tượng trưng cho thân Phật, còn bất kỳ một cái quyển kinh Phật nào thì sẽ tượng trưng cho lời dạy là khẩu của Phật, và bảo tháp sẽ tượng trưng cho tâm giác ngộ của Phật.
Especially that the Buddha Sutra, I think you can put the Diamond Sutra. I think that will be the best Diamond Sutra. Okay.
Yeah.
And the you setting on the altar. Okay. Setting on the altar, you just keep the Buddha statue or Buddha's picture, then the Diamond Sutra. Then maybe stupa, if you have a small stupa, keep it representing the Buddha's mind stupa, or maybe you can keep the Vajra and the bell, okay?
Thầy nói về cái quyển kinh Phật mà mình đặt để mình thờ trên bàn thờ, thì mình có thể chọn kinh nào cũng được. Nhưng mà nếu mình có điều kiện thì tốt nhất mình nên chọn kinh Kim Cương Bát Nhã. Thì nếu mình đặt một cái quyển kinh Kim Cương Bát Nhã lên bàn thờ để mình tượng trưng cho cái lời dạy của Phật thì rất là tốt. Thì cho nên mình sẽ có ba điều, đó là một đó là tượng Phật, hai đó là một quyển kinh, mình có thể đặt kinh Kim Cương Bát Nhã, thứ ba là một cái bảo tháp nhỏ nhỏ để tượng trưng cho tâm giác ngộ của Phật, hoặc là mình còn có thể đặt thêm chạy kim cương hoặc là cái chuông ở trên bàn thờ để mình thờ cũng được.
Okay, did you know that? No, what to do now?
Dạ, thì những cái điều mà thầy vừa hướng dẫn mình có rõ không ạ? Mình biết cách thiết trí không ạ?
Yeah, if you know that now you change the altar, okay? If you have not set up like that way, now change on the altar, okay?
Dạ, thì nếu mà mình có rõ được những cái cách bố trí bàn thờ Phật như vậy, thì nếu mà nhà mình có điều kiện thì mình có thể thực hành rồi mình bố trí cái bàn thờ Phật ở nhà theo cách mà thầy vừa mới hướng dẫn.
In the Vietnam, you are having the family altar. Now you can set up the family. If you want to set up the together, also fine, okay? If you want to separate separately.
Yeah, thì ở Việt Nam mình có truyền thống mình có bàn thờ ông bà ở nhà. Thì nếu mà mình muốn đặt chung với là bàn thờ Phật thì cũng được, không có gì cả. Hoặc là nếu mình có điều kiện mình đặt riêng một cái gian của cái bàn thờ khác thì điều đó nó tốt hơn.
So then if you set up the together, the Buddha's altar should be always higher, okay? Your family altar just keep a little bit okay below, okay?
Nếu như mà mình muốn bố trí
two levels, okay?
Nếu mình muốn bố trí bàn thờ Phật với lại bàn thờ ông bà cùng ấy.
When you set up the family altar and the Buddha's altar together, then there should be the labels, okay? You keep the Buddha's altar in the higher level and the family's altar in the lower level, okay?
Yeah, nếu như mình muốn bố trí bàn thờ Phật với bàn thờ ông bà cùng với nhau á, trên một cái tủ thờ thì hay là một cái bàn thờ, thì mình có thể để cái bàn thờ Phật sẽ cao hơn, rồi bàn thờ của ông bà sẽ thấp hơn. Mình sẽ giữ hai cái mức cao thì mình để bàn thờ Phật, và mức thấp thì mình sẽ để bàn thờ ông bà.
That's one important thing, okay?
Nên cái cách bố trí như vậy là một điều quan trọng.
Okay, so this now the when you arranging that now the if you start with the arranging, I think that also if you can keep the social group about you know you are in. Then our Sanjay Chanchu Samba Talama Yidam Kanto Chasan Sudi or what?
Và bên cạnh việc mà mình thờ tượng Phật hay là thờ kinh hay là thờ bảo tháp, thì nếu mà mình có điều kiện thì mình hãy in ra một cái ruộng phước. Ruộng phước ở đây nó là một cái hình ảnh về một cái ruộng phước, một cái ruộng nơi đó thì có toàn bộ hình ảnh của tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát và tất cả các vị tổ của dòng truyền thừa. Cho nên nếu mà mình có một cái bức ảnh về ruộng phước thì mình đặt ở trên bàn thờ thì rất là tốt rồi.
Now these are some real questions people ask about the master, spiritual master and the root master that I will explain the later time of the when we talks about the guru devotion part.
Dạ thì hôm trước có một số câu hỏi là về đạo sư rồi thầy giảng pháp rồi đạo sư gốc rồi hướng đạo tâm linh khác nhau như thế nào thì thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi này ở trong cái phần phụng sự đạo sư, nó sẽ đến cái phần sau ở trong cái khóa học này.
Yeah, so here the, again the important thing is that now the if you can keep that married field photo in the altar, that will be also good because it in there it will represent Master Buddha, all the Buddhas and the Bodhisattva, everything. Okay, if you don't have the picture of the married field, then you can request that. Okay, you have a small groups, no? So maybe you can request in the group and then you will get that picture, okay? The married field picture.
Dạ, và bên cạnh những cái điều mà tượng trưng cho thân khẩu giác ngộ là tượng Phật, là kinh, là bảo tháp, thì nếu mà chúng ta có thể đặt được một bức ảnh ruộng phước ở trên bàn thờ thì rất là tốt. Và thầy nói là nếu mà chúng ta không có cái bức ảnh đó thì mình có thể nhắn hỏi trong các cái nhóm nhỏ của mình lớp học mình đều đã được chia nhóm rồi, cho nên mình có thể nhắn hỏi trong nhóm nhỏ thì sẽ được hỗ trợ gửi cho một bức ảnh về ruộng phước.
So that's why the every morning, so after you cleaning the house or that, you have to go and see the altar, okay? Always you have to do that, okay? So if you have no time to clean the house, then you go and see the altar, okay? See the altar on the Buddha statue and the old, okay? Buddha's photo or whatever, okay? Morning.
Yeah, cho nên mỗi buổi sáng thì chúng ta hãy buổi sáng dậy, khi mà vừa mới tỉnh dậy thì chúng ta có thể quét dọn nhà cửa và sau đó chúng ta nhìn ngắm rất là chú tâm lên bàn thờ của mình. Nếu mà mình không có thời gian quét dọn nhà cửa vào buổi sáng thì trước khi ra khỏi nhà thì mình cũng hãy dành thời gian để mình nhìn ngắm cái gian thờ của mình. Ở trên đó có bàn thờ Phật, mình hãy nhìn ngắm trước khi mình đi.
So that is the practice you have to carry on from tomorrow, okay?
Nên thầy nói là đó là những cái phần thực hành mà chúng ta nên tiến hành bắt đầu từ ngày mai.
Okay, so that's one. You're carrying that practice. Most important thing is that on the morning when you see that, because that whenever you see the Buddha's the statue or the Buddha's picture, itself brings a lot of the positive imprints in your mind. Okay.
Tại sao chúng ta phải nhìn ngắm cái bàn thờ Phật của mình mỗi buổi sáng là bởi vì việc mà mình nhìn ngắm và mình chiêm ngưỡng cái gương mặt của Phật, hoặc là những cái biểu tượng giác ngộ, nó sẽ cho mình khiến gieo vào trong tâm thức của mình những cái chủng tự giác ngộ rất là tốt lành. Cho nên chúng ta nên làm việc đó mỗi ngày.
Okay, so that's why the imprints, that's why the every morning what you have to do is that you have to go back and set back in the morning when you get the go to the altar and to see the Buddha's and the picture on the statue every morning. Okay, you have to do that. Okay.
Dạ, cho nên chúng ta cần phải bố trí cái bàn thờ của mình thật là đàng hoàng và ngay ngắn, để mỗi buổi sáng thì chúng ta đều dành thời gian để mà mình nhìn ngắm, mình chiêm ngưỡng Phật trước khi mà mình làm những việc gì khác.
That's the point, okay? Now the importance of mixage career sana ta dele jung de so kana lamri na de ajana so no wa de de nyama sheripu de nyama nyama me kewa che ga la ya ani chude che ga la ya de gu yor ko hango so nye kewa le de so mo chude che ga de chude de na le de so mo gon da ko na la de shin she be rmo chi thong gu yor wa nga de de ji me ji nyim de ya chung na nga me de de ji ja chung na sam lo ta ma le de ne ani shari bu ani ta chung de de lo ma cha lo me na ga da lo ma pe ta yak shu chi cha o do chung de se
yo ya cho nên ở trong giải thoát trong lòng tay có một câu chuyện, tại sao mình phải nhìn ngắm cái tượng Phật đó để gieo vào trong tâm thức mình một cái chủng tử tốt đẹp, thì nó có cái nguyên nhân là xuất phát từ câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất. Thì những cái kiếp trước của ngài, những cái đời trước của ngài Xá Lợi Phất đã từng là một người sinh sống gần một cái bảo tháp. Ở trong bảo tháp có cái tượng Phật là, thì khi mà ngài Xá Lợi Phất hàng ngày cứ nhìn ngắm cái tượng Phật, thấy dung nhan, thấy cái tướng mạo của Đức Phật rất là uy nghi và thanh và bình an, cho nên ngài gieo vào trong tâm của ngài một cái ước nguyện là mong là sẽ được gặp Phật và được lắng nghe giáo pháp từ Đức Phật. Cho nên nhờ gieo vào đó, vào tâm cái chủng tử như vậy, cái ước muốn như vậy, cho nên đời sau ngài được sinh ra là ngài làm, chính là ngài Xá Lợi Phất, và được làm đệ tử của Phật và lắng nghe giáo pháp của Phật và đạt được giải thoát. Cho nên đó chính là nguyên nhân tại sao mỗi ngày mình phải nhìn ngắm bàn thờ Phật của mình.
So that's why the second thing is that whenever you morning, when you get up and see the Buddha's altar, always you have to think that the Buddha's altar, Buddha's statue is not as a statue, as a real Buddha, okay? Photo, don't think as a Buddha, as a picture, okay? Just visualize on them, visualize them as a real Buddha, okay?
Bởi vì cái nguyên nhân như vậy, cho nên chúng khi mà mình chiêm ngưỡng cái bàn thờ của mình, thì mình hãy nghĩ ở trên bàn thờ tượng Phật đó không phải chỉ là một cái pho tượng bình thường, mà thật sự chính là Đức Phật đang ngồi ở trên bàn thờ của mình. Và khi mà mình nhìn ngắm bức ảnh Phật ở trên bàn thờ thì cũng đừng nghĩ đó chỉ là một bức ảnh thông thường, mà thật sự đó chính là Phật. Tâm mình hãy nghĩ đó chính là Phật thật sự đang ở trên bàn thờ, và mình cung kính cúng dường Đức Phật.
This is the very important part, okay?
Đây là một cái phần rất là quan trọng.
So more you, when you feel like a Buddha is a real Buddha, visualize the more like a real Buddha, then the only thing is that you can build up the very close relation with the Buddha. When you see the Buddha statue as the only statue, then there is no way you can build up the close relation with the Buddha.
Yeah, khi mà mình đứng trước tranh hoặc là tượng Phật, mình nghĩ đó chính là Đức Phật thật sự, thì khi đó mình đã gieo trồng cái sự kết nối của mình đối với Phật càng ngày càng gần hơn, cái kết nối của mình đối với Phật mình sẽ dễ dàng mình thấy được gần gũi. Còn nếu mà mình nhìn tranh tượng Phật, mình chỉ nghĩ đó chỉ là một pho tượng hoặc đó chỉ là một bức ảnh thôi, thì sẽ khó có thể nào mà có được cái kết nối gần gũi với lại Đức Phật.
So normally how do you greet the morning? You say xin chào, isn't it?
Yes, chào buổi sáng. Chào buổi sáng,
isn't it? So when you get up in the morning and the wish you go to Buddha and the greet like a very fine, okay, just like a good morning to Buddha, okay? But then only that's way what you're dealing with a real like a human, no, you're dealing.
Dạ, thì mỗi một ngày mới bắt đầu thì mình thường, nếu mà mình có gặp ai vào buổi sáng, mình hay nói xin chào hoặc là mình hay nói chào buổi sáng á, thì đối với lại Đức Phật cũng vậy. Khi mà mình chiêm ngưỡng Đức Phật ở trên bàn thờ của mình thì mình cũng có thể mình khởi tâm mình nói lời xin chào đối với Phật, thì cũng giống như là mình chiêm ngưỡng những ảnh tranh tượng của Phật như vậy, thì nhưng mà mình vẫn nghĩ đó chính là Phật thật, giống như là một con người bình thường, con người thật ở trên đó vậy.
Đúng không? Okay, so that's the first step, okay?
Cho nên đây chính là bước đầu tiên.
Since now that is that every morning you have to do that, okay?
Dạ, mỗi buổi sáng mình nên thực hành như vậy. Cái việc thứ hai trong sáu việc này chính là kiếm đồ cúng dường hợp pháp và bày biện đẹp mắt.
So it's important things that how you arranging the offering, okay?
Cho nên ở đây nói đến cái việc chúng ta bày trí các cái vật cúng dường ở trên bàn thờ như thế nào cho tốt.
So sometimes the important thing is that sometimes that when you arranging the offering. So that's arranging the offering is something like when you do the offering for the Buddha. So it's a very important offering that you also consider that offering as you're giving some meals or food for some very important person. Okay.
Giờ khi mà chúng ta bày biện những cái vật phẩm cúng dường ở trên bàn thờ thì mình phải nghĩ rằng những cái món ăn hoặc là thức uống hay là những cái món cúng dường mình đặt ở trên bàn thờ đó là những cái phần quà hoặc là những cái phần mình dâng lên cho một người cực kỳ quan trọng đối với mình.
So when you're doing the offering of the Buddha, just more important is that you have the very faith and devotion towards the Buddha, okay, when you're arranging the offering.
Yeah, và cho nên khi mà mình bày trí cái vật phẩm cúng dường ở trên bàn thờ thì mình phải phát tâm phát cái niềm tin và cái tâm phụng sự cực kỳ lớn đối với lại Đức Phật.
So normally the easiest way is the setting up the water bowl.
Yeah, thì đối với lại các cái vật phẩm cúng dường ở trên bàn thờ thì cái điều đơn giản nhất mình có thể cúng dường đó chính là nước, mình có thể cúng dường nước.
And also that whatever the things you have, new thing what you buy like a juice or liquor whatever, just you set up the offering, okay?
Dạ, hoặc là mỗi ngày mình có mua được những cái món ăn và thức uống nào như là nước trái cây hoặc là sữa vân vân, thì các món đó mình đều có thể mình dâng cúng lên Đức Phật.
So it's important that when you're setting up, when you buy the new things like rice or vegetables, whatever you buy, sometimes if you can offer on the Buddha's altar and pray the Buddha to bless all this food, and then you can eat it. That is also where you can receive the blessings from the Buddha.
Dạ, hoặc là khi mà mình mới mua từ từ ở chợ về những cái món ăn mới à, thì mình đều có thể mình đặt ở trên bàn thờ Phật, mình cúng dường cho Phật trước, thì khi đó mình cầu nguyện, mình cầu nguyện Đức Phật gia trì những cái món ăn này như là gạo hoặc là trái cây vân vân, thì sau đó mình dùng những cái phần thực phẩm đó thì nó đã có sự gia trì của Đức Phật.
Okay, so that's why the one important thing is that here you should know the one thing, the offering. No, so offering is something that the what the offering is that the when you start to practice the Dharma, so also it is important to you should pay the offering with a little bit importance. Okay.
Cho nên cái phần cúng dường này rất là quan trọng, thì bởi vì khi mà mình bắt đầu thực hành Phật pháp rồi, thì cái việc mình cúng dường lên Đức Phật là một cái việc làm cũng quan trọng.
So every morning, I think that if you don't have anything new things to offer, you can do the water bowl offering, okay, to the Buddha.
Dạ, nếu mà hôm nào ở trong nhà mình không có gì đặc biệt để mà mình dâng cúng lên Đức Phật, thì mình có thể cúng đơn giản nhất đó chính là mình cúng dường nước lên Đức Phật ạ.
Water bowl offering is also then the, you can keep like a seven bowl and the, you do the offering of the seven bowl offering of the Buddha. Okay, also.
À, thì cúng dường nước một cách rất là đơn giản là mình có 7 cái chén nước để ở trên bàn thờ Phật, thì mình cúng dường 7 chén nước đó lên Đức Phật ạ.
Việt Nam là khá dễ bowl sum chỉ rồi khá dễ chỉ rồi water bowl chỉ yêu được rồi
À, nằm trên xung chỉ riêng chỉ lòng.
đúng không? I think the Việt
Rồi.
Nam you do three, no? Three is also okay.
Dạ, ở Việt Nam mình thông thường mình cúng 3 chén nước, thì cúng dường 3 chén nước cũng cũng được ạ.
So when you do the three water bowls, so three offerings, so water bowls, so what you can do is that the, when you do the offering of the water bowl, it's a very important thing is that the, how you offer the water bowl, okay?
À, thì bây giờ mình cúng dường 3 chén nước, thì mình phải cúng dường như thế nào, thì mình cần phải hiểu được cách mình cúng dường nước lên Phật.
So it said that when you do the water bowl offering, the water should not feel too high and not too low. Low, no?
À,
The
khi
thing
mình
that that tông vào mà mày ăn mà chưa cái mà in the audio
đặt Dạ, thì khi mà mình cúng dường nước thì ví dụ mình có được cái chén nước để trên bàn thờ Phật, thì mình phải phải đổ đầy nước, nhưng mà không có được đổ đầy đến nỗi mà nước tràn ra, thì cũng không có để mực nước quá thấp, để nguồn nước chỉ có lưng chén hoặc là nửa chén, thì cái đó là không có hay ạ. Cho nên mình đổ vừa phải để nước không tràn ra cũng không quá lưng.
đúng không? Cô đi khai chung à, đi khai chung với chị. Ta, ta water đi Indo Zambala ya, thằng bố đây là chupa phi đan được không? Chupa yêu mà mình chupa đây là thằng bố đây là thật được không?
À, cho nên điều quan trọng khi mà mình cúng dường đó, thứ nhất là cách mình phải cúng dường như thế nào.
So why they talk about the venture the kachin la persona venture phi mà tu ni su che yo mà chu chu go phi ar va len ha bu da va o de song yo yo.
À, cho nên ở trong giả thoát trong lòng Tây cũng có đề cập là nếu mà trong trong cái hoàn cảnh mình không có những cái món đặc biệt nào để cúng dường, thì mình chỉ cúng dường nước thôi là cũng cũng được rồi ạ.
Đúng không? Ô đúc chân viên chúc viên chúc bà phía chỗ bà. Ô đúc chân viên chúc.
Dạ, cho nên nếu mà mình chỉ có cúng dường nước thôi thì cũng là được rồi ạ.
Ta ta ni cho nó thế chứ. Today now maybe I'm just thinking that the one thing that the from today the what you learn and the tomorrow that the, you just start to the, or do the offering of the water bowl, okay?
Dạ, thì hôm nay chúng ta có học được về cách cúng dường. Ở đây là mình học cách cúng dường nước, thì bắt đầu từ ngày mai mình có thể thực hành cúng dường nước lên bàn thờ Phật ở nhà của mình. Dạ, cho nên khi mà mình đã đặt những cái vật phẩm cúng dường lên, lấy ví dụ là mình đã bố trí các cái chén nước trên bàn thờ rồi, thì phải cúng dường như thế nào, tâm phải khởi như thế nào, thì đầu tiên mình phải có được tín tâm đối với Đức Phật.
And also the important thing is that whenever you do the water bowl offering, so don't keep the empty bowl front of the Buddha statue, okay? Just you should add the little water and keep it front of the Buddha. Buddha statue. Okay. Mm.
Dạ, thì khi mà mình đã đặt chén lên bàn cúng dường thì mình đừng có đặt một cái chén rỗng lên. Có nghĩa là khi ở trên tay mình có cái chén đang rỗng, mình đừng có đặt cái chén rỗng lên trên bàn thờ mà mình đổ vào một ít nước xong rồi mình đặt lên bàn thờ. Sau đó rồi mình mới đổ dần dần cho nước được đầy chén.
Đúng không? So that's why the what we're saying, the important is that when you keep the empty bowl in front of the Buddha, that also considers a little bit unauspicious. Okay. Mm.
Dạ, bởi vì khi mà mình đặt một cái chén trống lên bàn thờ để cúng dường thì đó là một cái chuyện làm mình xem là nó không có hay, không có tốt. Cho nên là mình đừng có đặt những cái chén hoặc cái đĩa nào rỗng lên trên bàn thờ. Muốn đặt lên thì hãy có một ít đồ nào đó rồi mới đặt lên trên bàn thờ.
Also, it's important that when you sit in front of the altar, don't show your feet toward the altar, okay? Mm.
Dạ, và một cái điều quan trọng kế nữa là khi chúng ta ngồi phía trước bàn thờ thì đừng có duỗi chân thẳng mặt về phía bàn thờ.
That is a very disrespect to the Buddha.
Nếu mà mình ngồi mình duỗi chân thẳng về phía bàn thờ thì đó là một cái hành động rất là không có tôn kính đối với Đức Phật.
One thing really, the Thai have a very, I never saw such like this culture in the Thai. Thai having the very deep respect. There they have way of how they showing the Buddha's statue and yeah, Thai people.
Lâu.
Thai have such a culture to showing the very nice respect towards the Buddha, right?
Yeah, thầy nói là người Thái Lan thì có một cái truyền thống tỏ lòng tôn kính của họ đối với Đức Phật rất là hay.
So that's why whenever they stand the cross leg, no, their feet will never go towards the Buddha. They always keep the feet under the knee, right?
Và khi mà họ ngồi xuống thì luôn luôn lúc nào cũng họ cũng ngồi xếp bằng. Khi mà ngồi xếp bằng thì cái bàn lòng bàn chân mình lúc nào cũng ở dưới cái đầu gối hết. Nên ngồi theo cách đó thì sẽ không bao giờ mà duỗi chân thẳng vào tượng Phật hoặc là vào bàn thờ Phật thì để tỏ lòng kính trọng đối với Đức Phật.
But one thing, funny thing, okay? When the Thai people family they invite me, so I calculate. If they invite me around 10 to 11, I think, oh, I have a lunch. If they invite me around 3 to 4, then I will get nothing, only water. Because Thai culture, the monks are not allowed to eat the dinner, right?
Dạ, thầy có để ý ở bên Thái Lan thì nếu có gia đình nào mà mời thầy vào khoảng 10-11 giờ trưa thì chắc chắn sẽ được mời dùng cơm trưa. Nếu mà mời khoảng 3-4 giờ chiều thì chắc chắn là chỉ có uống nước thôi, chứ không có được mời dùng bữa tối. Tại vì theo truyền thống các thầy bên Thái Lan chỉ ăn một bữa trước bữa trưa thôi, không có dùng cơm buổi chiều.
Yeah, so that's the thing. Yeah, so that's anyway. So yeah, so that's the thing. So that's why what I'm saying is that okay, the paying the respect for the Buddha. Okay, so when you Buddha's when you get in the Buddha's, in the front of the altar. So that's why you have to pay the very strong respect. And when you're coming to the Buddha's altar and paying that thing, that the real the Buddha is in your altar. Okay, when you believe that, then the real the Buddha will be in your altar. Okay, when you believe that only the statue is there, then they will be on the statue.
Yeah. Cho nên chúng ta nên bày biện ở trên bàn thờ mình những cái vật phẩm cúng dường thật là tốt. Hoặc ví dụ đơn giản là nước. Khi chúng ta bày biện lên, chúng ta phải khởi tín tâm cúng dường những cái vật phẩm tốt đó lên Đức Phật. Và chúng ta phải xem Đức Phật ở trên bàn thờ tượng Phật đó chính là Đức Phật, hoặc là tranh ảnh của Phật chính là Đức Phật luôn. Thì khi đó Đức Phật, khi mà mình có lòng tin như vậy thì Đức Phật sẽ luôn luôn hiện diện ở trong cái ngôi nhà của mình.
Okay, so that is the how you have to pay the respect, okay, to the altars, okay, and then the, also the offering, then the, you do the water offering. Water offering is then the first you think they are the eight benefits of the you're doing the water offerings, okay?
Dạ, yeah. Nên đó là cách mà chúng ta cúng dường lên Đức Phật. Thì ở đây cách đơn giản nhất là chúng ta cúng nước. Thì tại sao là phải cúng nước? Thì bởi vì khi mà cúng nước lên Phật thì mình có được cái 8 lợi ích của việc cúng nước.
That you will get that in the liberation of the palm.
Dạ, thì 8 cái lợi ích của việc cúng nước lên Phật thì chúng ta sẽ đọc được ở trong quyển giải thoát trong lòng tay.
So liberation of the palm, and if you are not very clear about it, you can just read the liberation of the palm. Okay, the 8 that you will get in the liberation of the palm. Okay, 8 benefit of the offering the water bowl. Okay. Hmm?
Dạ, thì khi mà chúng ta đọc ở trong giải thoát trong lòng tay thì mình sẽ thấy được 8 lợi ích của việc cúng nước lên Đức Phật, chúng ta có thể tham khảo ở trong sách.
Okay, so that's the point. Okay, so that is the one thing. Okay, 8 points. Okay, so now the again the then you come the water, then you can burn the incense Butter lamp.
Dạ, thì đó là cúng, việc cúng nước. Thì bên cạnh việc cúng nước thì mình cũng có thể cúng cúng đèn ạ, cúng đèn hoặc là cúng hương là mình đốt đốt nhang ở trên bàn thờ, cúng đèn là mình có thể thắp một cái ngọn đèn ở trên bàn thờ Phật ạ.
Most important thing is that whenever you do the offering for the Buddha, as I mentioned before, the incense or the whatever, the faith is the most important. Okay, just don't do it because of the like your job. Okay, regular work. Okay.
À, thì khi mà mình cúng dường là như là cúng dường nước hoặc là cúng dường hương hoặc là cúng dường đèn ở trên bàn thờ cúng lên Đức Phật thì cái tính tâm ở trong 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 mình đó, thì nó là quan trọng nhất ạ. Thì chúng ta hãy cúng với toàn bộ cái niềm tin của mình đối với Đức Phật, chứ đừng chỉ cúng dường giống như là một cái công việc hàng ngày mà mình phải làm, thì đừng để làm như vậy.
So that's the thing is that sometimes when you do the things, now sometimes when you do the, I mean, the do as your job, no, when you do that as your job, then you won't get the devotion of the faith. That's the most important too, is to generate the faith, okay, when you're doing the offerings, okay.
Cho nên nếu mà mình làm, mình xem cái công việc cúng dường chỉ giống như là một cái công việc hàng ngày mình cần phải làm, thì mình sẽ không có đặt cái tính tâm mình vào đó. Cho nên là khi cúng dường Phật thì mình hãy đặt toàn bộ tính tâm của mình vào cái việc cúng dường đó, cúng tất cả mọi cái phẩm vật lên Đức Phật.
So then the, okay, then the offerings on it. Now the second time, okay, this is the normal offering. Now they will be the one of the extraordinary offering.
Thì đó là phần cúng dường bình thường đối với lên Đức Phật, thì kế đó thì cũng có những cái phần cúng dường đặc biệt lên Đức Phật à.
Extraordinary offering is something like extraordinary offering is something like that sometimes that what you buy the things from the market, anything like a watch, mobile, cell phone or whatever, you can do that offering, okay, on the Buddha's altar.
Dạ, cái chuyện cúng dường đặc biệt ở đây đó là ví dụ ở trong ở ngoài chợ hoặc là ở ngoài mình mua cái món gì về, ví dụ một cái điện thoại hoặc là một cái đồng hồ hoặc là cái máy tính v.v. mình hoàn toàn có thể đặt những cái món đó lên bàn thờ mình cúng dường Phật.
So that is the something like that, because the sometimes the when you buy the things, when you buy the things and the, when you do the offerings, that is the one thing that normally the what you like, you will buy the most of thing what you like. So that's what you have to offer to the Buddha. So that means that you can put in the altar one or two days or maybe one or two hours, then you can use.
Dạ, thì tại sao mình phải làm chuyện đó là bởi vì những cái món mà mình lựa chọn bên ngoài để mình mua cho mình, đa số là những món mà mình thích. Thì bây giờ mình hãy cúng những cái món đó, mình cúng lên Phật tất cả những gì mà mình ưa thích. Thì nếu mà mình có mua đồ gì hoặc là một cái điện thoại hoặc là một cái máy tính v.v. mình có thể mình đặt ở trên bàn thờ Phật một ngày hai ngày, hoặc là mình chỉ cần đặt lên trên bàn thờ mình cúng Phật một tiếng hai tiếng, sau đó mình đem xuống mình sử dụng, mình cũng có thể làm như vậy.
Okay, today maybe you can turn on the menu. You have not turned on the cameras. Can you turn on the cameras?
Yeah, thầy nói ở trong lớp mình có rất là nhiều vị sư, giờ mình chưa có bật cái video lên đó. Bây giờ mình có thể bật video lên.
I want to see how you are listening.
Yeah, thầy muốn xem là lớp mình đang ngồi học như thế nào.
Yeah. So when I shared that, as I told you before, no, so this is the Dhamma class. So sometimes that it's a very important of the your focus. Okay, as we talk about the three defects of the vessel. No?
Thầy nói rằng đây là một lớp học mà Phật pháp, cho nên cái chuyện mà ngồi học nghiêm túc cũng rất là quan trọng. Bởi vì khi mà mình ngồi học nghiêm túc mình sẽ tránh được ba lỗi khi mà nghe pháp, ba lỗi lúc mà nghe pháp.
So and not on this end, I'm just going to tell you that also this class is not only in the Vietnam, many other countries I'm having that class.
Thì lớp này không phải là thầy chỉ dạy ở Việt Nam mà thầy cũng có dạy cái chương trình giống như vậy ở các nước khác nữa.
I told the one thing that this time I teach the Lamrim, that the teaching will and that you all practice well. If you not get the some of the improvements of the practice, that means that my mistake. If you do it very well, and the, if you could not get the improve or you in improvement, that means that it's my mistake, and that I will apology. I will say sorry for all the students.
Yeah, nếu như mà thầy hướng dẫn, dạ, thầy nói rằng khi mà thầy hướng dẫn cho mình ở trong lớp này, nếu như mà mình làm đúng y hệt như vậy rồi á, mà mình không có được sự tiến bộ trong một chuyện thực hành của mình á, thì nó sẽ là lỗi của thầy. Thì khi đó thầy sẽ gửi lời xin lỗi cho toàn bộ học viên ở trong lớp học mà.
And when I preach the Dhamma, and if you don't practice well, that's your mistake. Then I don't have to say afterwards, you know.
Dạ, còn nếu như mà thầy hướng dẫn cho mình cái cách thực hành đúng mà mình lại không có làm theo, hoặc là mình làm theo chưa có đúng, rồi mình lại không có kết quả tốt, thì cái đó là lỗi của mỗi người à. Đó không phải lỗi của thầy, lúc đó thầy sẽ không có xin lỗi đâu à.
Okay, so that's why. Okay, so now that's why that I really wants that. Okay, so that's why that. Okay, now the important thing is that when you're listening to Dharma, so I just want to tell that the important thing is that the first you have to focus well what the teachings. Okay, so that's what, once you focus well, then you can understand. Then you can understand it. After you understand, then you can start the practice. Okay. Dharma is always like a medicine. Okay. Once you not take it, it will not get you, it will not affect you at all. Okay.
Nên thầy có cái điều mà quan trọng nhắc nhở là chúng ta phải tập trung lúc mà mình nghe pháp, tại vì chỉ có tập trung nghe pháp thì mình mới có thể hiểu đúng, sau đó mình mới thực hành đúng được. Phải xem lời dạy pháp, phải xem giáo pháp như là thuốc vậy. Thì phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh được, nên Phật pháp thì phải thực hành thì mới có được cái trải nghiệm, mới có được sự tiến bộ.
Okay, so now that the tati teacher khagire so chuba phiya thraba ta ngi dikal ke shi gorwa.
Dạ, thầy đang ở phần hướng dẫn cách chúng ta cúng dường và các cách bày biện các món cúng dường và cách cúng dường như thế nào.
Okay, now the second thing is to do the offering of the something, the whatever you like. When you purchase the thing from the market, it is also good that you can offer that on the Buddha's altar for maybe few minutes or few hours or few days. Keep it there, then you can take it back and use it.
Dạ, ở đây thầy đang nói đến phần cúng dường đặc biệt, có nghĩa là mình mua được cái món gì mình ưa thích ở ngoài hoặc là ở chợ về, thì mình có thể mình đặt lên trên bàn thờ Phật mấy phút hoặc là mấy giờ hoặc là mấy ngày, sau đó mình mang xuống mình sử dụng, có nghĩa là mình cúng dường những cái món mà mình thích lên Đức Phật.
So what the reason that why you have to do it is that when you do the some of the offerings, when you keep it on the Buddha's altar, two reasons are there.
Tại sao mình phải làm như vậy? Thì bởi vì khi mà mình cúng dường những cái món, những vật phẩm lên bàn thờ Đức Phật thì có hai lý do.
So number one reason is that when you do the offerings of the Buddha, so whatever the your offerings or the whatever that through you can get the merits from it when you do the offerings.
Dạ, lý do thứ nhất đó là mình cúng dường bất cứ cái món gì lên Đức Phật thì mình cũng sẽ có được công đức từ cái việc cúng dường.
Number second reason is that when you do the offerings of the your gadgets, things of the Buddha, it will also help us you do not to have that strong attachment toward that the things.
Dạ, thì cái lý do thứ hai đó là ví dụ mình mua một cái điện thoại, cái máy tính, vật dụng điện tử về mình cúng dường lên Phật, có nghĩa là tâm mình đã hoàn toàn mình dâng cúng cái món đó lên Đức Phật rồi, thì mình sẽ không có còn cái tâm bám chấp rất là mạnh mẽ vào cái món đồ của mình nữa. Đó cũng là một lý do thực hành để mình cúng những cái món đồ lên Đức Phật.
The attachment sometimes when you have a very strong attachment to your cell phones or the things, sometimes that attachment will not let you be the happy with that things.
Đôi lúc mình có cái tâm bám chấp rất là mạnh mẽ vào các cái món đồ của mình, ví dụ mình rất là thích cái điện thoại, bám chấp vào cái điện thoại đó, thì cái tâm bám chấp mạnh mẽ nó sẽ không có giúp mình có được nhiều an lạc nội tâm mà.
He is the one great master. And he go and bake the food in the village.
Có một vị thầy đi vào trong làng để khất thực.
And what happened is that the one the king saw the great master baking in the street, and with a very ordinary bowl. So king gave in the golden bowl to that great master. The master golden bowl. And that he can bake the food in that golden bowl.
Dạ, thì có một vị vua đi ngang qua và thấy thầy đang cầm một cái bình bát rất là bình thường đi khất thực. Đi khất thực là đi xin các cái món ăn ở trong làng. Thì thầy cầm một bình bát rất là bình thường đi khất thực. Thì vua thấy như vậy, vua mới cúng dường cho thầy một cái bình bát bằng vàng. Và nói với thầy là sau này thầy có thể dùng cái bình bát bằng vàng để đi khất thực ở trong làng.
So then what happened is that then the... this thief, he really want to steal that golden bowl from master.
Yeah, thì ở trong làng nó cũng có một tên trộm rất là muốn ăn trộm cái bình bát bằng vàng nó từ vị thầy.
So then the one middle of the night, one very middle of the thief came to the master's place to steal that golden bowl.
Yeah, thì có một đêm nọ thì cái tên trộm lẻn vào nơi mà vị thầy đang ngủ để ăn cắp cái bình bát bằng vàng của thầy.
So what happened is that the middle of the night when he went to the master's room somehow, it wake the master up.
Giờ thì trong lúc mà tên trộm lẻn vào vào nhà để ăn trộm cái bình bát thì vô tình đã làm đã đánh thức thầy dậy.
Because he was searching around in the master's the place, so searching around the golden bowl, so that disturbed the master's sleep and the master wake up.
Tại vì tên trộm lục lọi khắp nơi để tìm cái bình bát bằng vàng thì gây ra tiếng động sẽ đã làm thầy thức giấc.
Then the master told him that the thief that I know that you came here to buy steal my golden bowl. The master told my golden bowl is under the Buddha's altar. Just take it. Leave me and let me sleep.
Thì thầy nói với tên trộm là tôi biết anh đến để trộm cái bình bát bằng vàng, thì cái bình bát bằng vàng tôi để ở dưới tượng Phật ở trên bàn thờ, anh cứ đến đó mà lấy, xong rồi lấy xong thì đi để cho tôi được ngủ yên.
Then thief went to the golden bowl. After he searched under the Buddha's altar, then he found the golden bowl and he left the master place with taking the golden bowl.
Dạ, thì tên trộm cũng nghe theo lời chỉ của thầy, cũng đến cái bàn thờ ở phía dưới tượng Phật, thấy được cái bình bát bằng vàng rồi mang cái bình bát bằng vàng.
So then what happened is that after that, the golden bowl that the master left it, then the master fall asleep.
Dạ, thì sau khi tên trộm đã mang cái bình bát bằng vàng đi rồi, thì thầy đi ngủ trở lại.
After 5 or 6 days later, again thief came back to the master place.
Thì 5-7 ngày sau, tên trộm lại trở lại cái chỗ đó để tìm vị thầy.
Then the thief came to the master's place and the thief told the master that now after I stealing the golden bowl, I could not sleep for 4 or 5 nights.
Tên trộm nói với thầy là sau khi con trộm cái bình bát bằng vàng rồi về rồi thì 4-5 ngày liên tục tối không có ngủ được.
Because I'm very worried that someone else will come and steal that golden bowl.
Thì tên trộm nói là bởi vì con lo là sẽ có người khác đến trộm cái bình bát bằng vàng của con.
Master, how can you sleep with the golden bowl without the golden bowl? After I steal the golden bowl and you just fall asleep after I left. So thief told the master, how can you sleep so well with that golden bowl keep in the house? Even when I took the golden bowl, even you took the golden bowl, again you fell back in the sleep and you sleep very well.
Thì tên trộm nó hỏi thầy, tên trộm nó mới hỏi thầy là tại sao thầy có thể ngủ ngon được với cái bình bát bằng vàng ở trong nhà, lúc mà con chưa đến trộm thầy cũng ngủ ngon được với cái bình bát bằng vàng, sau khi con trộm cái bình đi rồi thì thầy cũng ngủ ngon được, thì làm sao thầy có thể ngủ ngon được như vậy? Tên trộm hỏi với thầy như vậy.
So that's the thing, sometimes when you're having the strong attachment to the golden bowl, sometimes even destroy your sleep, destroy your happiness.
Dạ, cho nên là khi mà tâm mình bám chấp vào những cái vật dụng đó, ví dụ trong câu chuyện là tên trộm bám chấp vào cái bình bát bằng vàng á, thì sẽ không thể, rất là lo âu á, sẽ không thể nào ngủ ngon được. Lost.
Sometimes when you attach to some cell phone or the watch or whatever, you will get that, you will buy that. Two makes you more happy, but sometimes it don't makes you more happy. It makes you more worried. It makes you more unhappiness.
Vì mình thích một cái điện thoại, nên mình đi mua cái điện thoại, cái tâm mình bám chấp vào cái điện thoại rất là lớn, mình tưởng là mua cái điện thoại đó về mình sẽ được vui hơn, nhưng mà hóa ra cái điện thoại nó không làm mình vui hơn, do mình bám chấp nhiều cho nên mình lại càng phải nhọc nhằn hơn với cái điện thoại đó, chứ mình không vui hơn được tí nào.
So that's why they just offer that to the Buddha, okay, and think that that's a Buddha, but you're using it, okay.
Cho nên là mình có mua được món nào mới về thì hãy cúng dường món đó lên Đức Phật. Thì mình khi mà mình sử dụng, mình nghĩ là món này là đồ vật của Đức Phật, mình chỉ dùng nó thôi chứ không phải của mình.
One thing that whenever Buddha asks back, you are ready to give it back to the Buddha, okay?
Dạ, thì khi mà mình cúng Đức Phật rồi và mình đang dùng tạm cái món đồ của Phật không phải của mình hãy nghĩ là nếu như Phật có đòi lại thì phải trả lại cho Phật, chứ mình không có được giữ.
Now bring the new attitude set. It will make a big difference in your life.
Dạ, cho nên nếu mà mình suy nghĩ như vậy, có cái cách tư duy như vậy thì nó sẽ thay đổi được cái cuộc sống của mình rất nhiều.
When you have the fight in your family, just offer that to the Buddha mentally, okay? Fight with your husband or the wife. If you have the fight, mentally think that you are offering your husband and wife to the Buddha, okay?
Dạ, giống như trong nhà mình mà mình có cãi nhau, vợ chồng có cãi nhau thì mình có thể mình nghĩ là mình cúng dường cả ông chồng hoặc là cúng dường cả cô vợ lên Đức Phật cũng được.
and think that the Buddha blessed that your husband and wife and get in the more, I mean, the compassion, more kind, okay?
Dạ, xong mình nghĩ mình cúng dường rồi thì Phật sẽ gia trì, sẽ ban phước cho vợ hoặc là chồng của mình, thì khi đó vợ hoặc là chồng của mình sẽ được vui vẻ hơn, sẽ được trầm tĩnh hơn. Mình hay nghĩ như vậy.
Try it, okay?
Dạ, mình hãy thử cái đó xem thế nào.
It helps, okay?
Mình thử xem có kết quả không.
Because the sometimes in the lives is what happened is sometimes that the one where the way of the how we think is a very very narrow side.
Yeah, bởi vì trong cuộc sống mình đôi lúc mình nghĩ cái nhận thức của mình nghĩ đến mọi thứ xung quanh nó rất là hạn hẹp à.
When you, I think that's in the last time I think the Vietnam, isn't it? From I think in the Ho Chi Minh City, I think I don't remember Ho Chi Minh City. And the one person asked me the question that very difficult in the family, always fight with the brother, no? One raised the question, no? Very difficult to live in the home. Always they have to fight with the brother.
Nhớ có một lần ở Việt Nam mà không nhớ là ở đâu, ở trong Việt Nam, thì có người hỏi thầy là người này sống ở trong gia đình lúc nào cũng cãi nhau với lại em của mình hết. Cho nên cuộc sống rất là khó khăn.
So that's why the fight comes mainly because you are focusing too much on the one side. Mistake of the other. That's why the fight comes.
Thì cãi nhau như vậy là bởi vì mình chỉ nhìn từ một phía thôi. Cái phía mình đang nhìn đó chính là mình chỉ nhìn lỗi của người khác mà thôi. Cho nên lúc nào cũng xảy ra cãi cọ trong gia đình.
And you having the any quarrels or the fight with inside the home, just offer that person to the Buddha and pray the Buddha make it more kind, make it more compassionate, make it more intelligent.
Yeah, thì khi mà chúng ta cãi nhau với lại một người nào đó thì chúng ta hay nghĩ là mình cúng dường người đó lên Đức Phật. Thì nhờ Phật, cầu nguyện Phật là nhờ Phật hãy gia trì hay là ban phước cho người đó, để người đó cũng có được cái an lạc ở trong tâm, từ đó sẽ không có còn tính tình sẽ trở lại rất là bình an.
Okay, then you don't have to go, you okay, that's the thing what you can do, okay? Then the also like a cell phone things or like that, okay? Only one thing you should not offer to the Buddha.
Dạ, thì chúng ta cũng có thể cúng dường theo kiểu như vậy, hoặc mình cúng dường điện thoại hoặc máy tính của mình lên Đức Phật, nhưng mà có một thứ mình đừng có nên cúng lên Đức Phật.
Now you might think what is that?
Thầy hỏi bây giờ mình đang nghĩ cái món gì ở trong đầu.
Now that's I will leave as your homework. Okay, think about it.
Dạ, thì bây giờ thầy sẽ giao bài tập về nhà là mình nghĩ xem có một món mà mình không được cúng dường lên Đức Phật đó là món gì. Rồi.
Okay, so that's the thing, okay? So then what's most important thing is that when you Buddhas and your relation should be like a human to human relation, okay? That's a very important. Otherwise you will think the Buddha is just only picture.
Cho nên mình hãy xem cái mối quan hệ của mình đối với Phật giống như là mối quan hệ của mình đối với một người khác, mối quan hệ giữa người với người. Có nghĩa là mình phải xem tượng Phật, tranh ảnh Phật là giống như là Phật thật ở đó vậy, thì nó sẽ tốt hơn.
So Buddhas and your relation should be the very different, okay?
Cho nên mình cần phải thay đổi cái mối quan hệ của mình đối với Phật giống như là một mối quan hệ thật sự với người với người, không còn là mối quan hệ với tranh tượng.
I have one question.
Thầy có một câu hỏi.
When you ask the Buddha to help you.
Khi mà mình cầu nguyện, mình nhờ Phật giúp mình điều gì đó.
When you ask, when you invite the Buddha in your room.
Hoặc là khi mình cầu nguyện, mình thỉnh Phật, mình mời Phật về nhà của mình.
Buddha will know or not.
Thì mình nghĩ là Phật có biết hay là không.
So that's question is very important. If you feel the yes, then the story will be different. If you are not sure, story will be different.
Cho nên nếu mà mình chắc chắn, mình có niềm tin, mình trả lời là Phật có biết thì câu chuyện nó sẽ thay đổi rồi. Còn nếu mà mình không biết chắc, hoặc là mình nghĩ là Phật không biết, là mình mời Phật về, thì khi đó sẽ không có cái kết quả nào.
This question you have to ask yourself. Close your eye and then ask yourself, what do you feel? That's a very important. That's the starting of your journey to the Buddhism path, okay?
Thì chúng ta nên tự đặt câu hỏi này cho chính bản thân mình. Mình nhắm mắt lại và mình hãy cảm nhận cái niềm tin của mình đối với Phật. Thì Phật có biết được những cái lời cầu nguyện của mình hay không? Nếu mà trả lời là có và mình có được niềm tin rất là lớn, thì lúc đó mình dần dần bắt đầu cái hành trình của mình trên cái con đường thực hành Phật pháp thực sự.
Normally my master he passed away quite long back, but exactly I don't know the date and the very exactly I don't know it, because still I believe that he's not passed away, he's around. I know that if I talk like this to people, they might think they're crazy. I'm crazy.
Yeah, thầy nói rằng sư phụ của thầy đã qua đời cách đây rất là nhiều năm, thầy cũng không còn nhớ rõ được ngày tháng. Nhưng mà thầy vẫn luôn có cảm giác là sư phụ luôn hiện diện cận kề bên mình. Nếu mà nói chuyện nó ra thì mọi người sẽ nghĩ mình tâm mình bị không bình thường, tâm mình bị điên loạn. Nhưng mà thật sự thầy luôn cảm nhận sư phụ luôn luôn hiện diện ở bên mình giống như là chưa từng qua đời vậy.
My belief and what I see is not the same.
Những cái mà thầy tin với lại những cái mà thầy nói ra nó đôi lúc nó không có giống nhau.
My belief is that he's not pastor. He's around somewhere. That's my belief. But if I go on a talk like that in the people and especially in public, they think I gone crazy.
Yeah, thì nếu mà trong tâm của thầy luôn tin sư phụ chưa từng qua đời vẫn hiện diện gần kề bên mình. Nhưng mà nếu mà nói chuyện nó ra bên ngoài, gặp ai cũng nói như vậy thì họ sẽ nghĩ mình là điên loạn. Cho nên những cái câu mà mình giao tiếp, mình nói chuyện với người ngoài nó không, đôi lúc nó sẽ không có giống như là cái tâm mình đang nghĩ như thế nào.
Now you should go and ask yourself, when you ask the Buddha for help, when you ask the Buddha to invite you into your home, will the Buddha will hear that your prayer or not? Will Buddha know it or not? Ask yourself, how many percent you are sure? 100%, 90%, 50%, 20%? Ask yourself. You don't have to tell me that, okay? That's a very important question. Ask yourself a few times, okay? Then the Dharma practice can start from there, okay?
Dạ, thì cái câu hỏi này thì mình hãy nên tự hỏi bản thân mình, không phải đưa câu hỏi, không phải đưa câu trả lời cho bất kỳ ai, cũng không phải trả lời cho thầy. Mình hãy tự hỏi bản thân mình là khi mình cầu nguyện Phật giúp đỡ mình điều gì đó, hoặc là khi mình thỉnh Phật, mình mời Phật về nhà mình, thì Phật có biết không? Rồi Phật có đến nhà mình không? Mình tin vào chuyện đó được bao nhiêu phần trăm, 100% hay là 80%? Hay là mình tin chỉ 4% thôi, hay là mình tin chỉ 20% thôi. Thì khi mà cái niềm tin nó càng ngày càng lớn thì cái con đường mình bắt đầu mình thực sự mình thực hành Phật pháp nó bắt đầu nó mới được rộng mở.
Okay. Now the info I will give you some tip, okay?
Yeah, thầy sẽ cho mình một số cái ý như thế này.
Whether you should believe that Buddha will know 100% or you should not believe at all. Don't become the 50%, okay? Worst thing is a 50, okay? Whether you believe or whether you don't believe, okay? That's a true sight is the best, okay?
Dạ, thầy nói là nếu mà mình tin Phật hoặc là mình mời Phật về nhà mà mình tin là Phật đến á, nếu mà mình tin thì hãy tin 100%. Nếu mà không tin thì bỏ luôn đi, đừng tin gì hết, đừng có đứng ở giữa, nửa tin nửa ngờ. Cái chuyện mà đứng ở giữa nửa tin nửa ngờ rất là nguy hiểm, đừng làm như vậy. Hoặc là tin hoàn toàn, hoặc là đừng tin gì hết, như vậy thì tốt hơn.
Last time there is someone asked me when I'm giving the online the refuge walk, they asked me that whether they can drink the alcohol little bit. So I told the one thing, if you drink alcohol, drink 2-3 bottles of the alcohol. If you don't drink, you should not drink single drop. You should not come to the middle where there is no middle.
Hôm trước thầy truyền quy y ở trên mạng thì có một người hỏi thầy là bây giờ nhận quy rồi có được uống rượu không ạ? À? Thầy nói rằng thì nếu mà lỡ có uống rượu uống luôn 2-3 chai đi cho nó nhiều, chứ đừng có uống ít thì uống lưng chừng thì nó kỳ lắm, nó không hay à. Hoặc là bỏ thì bỏ hẳn luôn, còn uống thì uống nhiều luôn, đừng có uống lưng chừng.
So that's why there's a saying, if you steal the little money, you are a thief and you will put in the prison. If you steal the whole the country, you will become a king.
Dạ, thì có một câu nói như thế này, nếu mà cướp ít tiền thì là tội phạm, bị bỏ tù, còn cướp cả một đất nước thì trở thành vua.
So that's why, okay, now you ask yourself the question, Buddha, when you invite the Buddha into your home, will Buddha will know or not? Will Buddha come to your home or not? Just ask yourself this question, okay? Whether you should believe 100% or whether you should not believe it. Don't become the 50-50, okay? That is the worst thing. As yeah. I mentioned, if you drink the alcohol, start with drinking the 2-3 bottles, okay? Enjoy it, drinking it. If you don't drink the single drop, okay?
Yeah, cho nên nếu chúng ta mời Phật về nhà của mình, thì hoặc là mình tin hoàn toàn là Phật có ở đó, Phật về nhà mình, Phật biết, hoặc là mình đừng tin gì cả, chứ đừng có kiểu nửa tin nửa ngờ. Thì nếu mà mình lưng chừng, nửa tin nửa ngờ rất là nguy hiểm, nó sẽ không có giúp mình được gì cả. Cũng giống như là nếu mà thích uống rượu thì uống thật nhiều rượu vào, và mình cảm thấy là mình uống rượu như vậy rất là sảng khoái, rất là thích. Còn nếu mà nghĩ là mình bỏ rượu thì phải bỏ hoàn toàn, đừng uống một giọt rượu thôi cũng không uống, chứ đừng có lương chừng chỉ uống ít ít thôi, thì cái điều đó nó rất là không hay cho mình.
Okay, so that thing. Okay, now that this is your homework. Okay, just ask yourself that the belief. Okay, check. Okay, so that the thing. Okay, now you do the offering. Okay, offerings. Okay, now the two offerings. Okay, the things, gadgets, or like that, or the offerings of the person in the family members. Okay, when you have the coral sulfide, the offering to the Buddhas. Okay, two things, and the other thing is just asking the question. Okay, now when you are inviting the Buddha, when you ask the Buddha whether Buddha will hear you or not, 100% you, what you believe or what. Okay, that you ask yourself question few times. Okay.
Yeah, cho nên hôm nay mình sẽ có bài tập về nhà là mình hãy bày trí cái bàn thờ của mình cho thờ là đúng, sau đó mình bày trí cái món cúng dường lên bàn thờ của Phật, và mình cúng dường nước ở trên bàn thờ của Phật. Và nếu mình có mua được cái món nào khác ở ngoài chợ về, giống như là điện thoại, máy tính vân vân, thì mình đều có thể mình cúng dường lên bàn thờ của Phật. Một bài tập kế tiếp nữa là mình hãy tự hỏi bản thân mình là nếu mà mình thỉnh Phật về nhà mình thì Phật có biết hay là không, rồi mình có tin là cái chuyện là Phật sẽ đến nhà mình hay không. Và mình hãy tự hỏi câu hỏi đó cho bản thân mình vài lần để mình suy nghĩ và mình có được câu trả lời.
Okay, thank you. Today we'll stop here, okay? There's some questions are related and some questions, okay?
Thì hôm trước thì có vài câu hỏi thì thầy cũng sẽ trả lời mấy câu hỏi. Los.
About the spiritual master, that maybe I will explain about that in the group devotion part.
Thì có mấy câu hỏi về vị thầy tâm linh, thì đến cái phần phụng sự đạo sư về nói về vị thầy tâm linh thì thầy sẽ nói rõ hơn về phần đó.
And some about the how you can overcome the three defects, no?
Và cái đó thì có một câu hỏi làm sao để tránh được ba lỗi lúc mà mình nghe pháp.
That's you have to find the way, okay?
Thì thầy nói là bản thân mình phải tự tìm cách.
Sometimes in the Dharma practice, there's many things that I can explain. The many things sometimes you have to do it from your side.
Thì trong khi mà mình học Phật pháp thì có những cái điều vị thầy, có những điều thầy sẽ giảng và giải thích cho mình rất là rõ, nhưng mà có những điều mình cần phải tự tìm cách để mà mình làm chuyện đó.
Now because of the Google, no, you need every answer very instantly.
Thì bởi vì cái thời đại này là thời đại có Google, cho nên mình có thể mình hỏi và mình có được câu trả lời rất là nhanh.
So now the one this practice the how to avoid the three defects that you just think, you just find a way. And you try.
Thì có những lúc mà có câu hỏi cho mình thì mình phải suy nghĩ, tự tìm ra giải pháp rồi mình thử xem giải pháp có tốt hay là không, để mình tìm ra cái cách tốt nhất cho mình.
Okay, so that is what the things you have to do. Okay.
Đó là cái cách mà chúng ta cần phải làm.
Okay, thank you. Today we'll stop here. Then you carry on that. Okay, the practice. Okay.
Thầy sẽ dừng ở đây. Rinpoche, this question. Why we put 7 water bowls on the altar? Khi nãy phần trên có câu hỏi là tại sao mình cúng dường 7 chén nước à? Thì 7 chén nước là tượng trưng cho 7 pháp, 7 pháp gia hành, 7 pháp thực hành trong cái lúc mà mình cúng dường.
Okay, today we'll stop here and the next session will be my master principle will cover it up. After that, I think the form is revision class will go on.
Thầy nói hôm nay là tuần thứ hai của tháng này, thì tuần kế sẽ là thầy hiệu trưởng sẽ dạy tiếp, rồi tuần kế nữa sẽ là buổi ôn tập.
The next session, okay, thank you. And who have not turned on the camera today, their turn will become next time, okay?
Thầy nói là hôm nay ai chưa có bật cái video lên đó, thì lần sau sẽ tới lượt phải bật video lên.
Okay, thank you. Hank of Lai.
Thầy có lời cảm ơn đến cả lớp.
Hank of Lai, Parker, Hank of Lai.